Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. Queensland đang bên bờ vực của một đợt bùng phát COVID-19 lớn. Tổng trưởng Ngân Khố kêu gọi các tiểu bang chỉ đưa ra các đợt phong tỏa ngắn để tránh thiệt hại kinh tế. 70% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới. Sau đây là thông tin chi tiết. Giới chức y tế Queensland cảnh báo rằng tiểu bang đang có nguy cơ của một đợt bùng phát COVID-19 lớn. 16 trường hợp mới được ghi nhận trong ngày hôm nay, tất cả đều liên quan đến cụm dịch biến thể Delta ở phía tây Brisbane, đưa tổng số ca nhiễm lên 47 trường hợp trong 4 ngày. Một trường hợp thứ 17 cũng được ghi nhận ở Cairns trong chiều hôm nay, nhưng các nhà chức trách đang cố gắng xác định xem đó có phải là ca bệnh mới hay không. Cố vấn Y tế Queensland, tiến sĩ Janice Young cho biết vẫn chưa rõ dịch bệnh đã lây lan từ hai trường hợp ban đầu sang những người khác như thế nào. Hôm nay tôi có thêm một số giải trình tự gen cho thấy virus này đang phân nhánh. Điều này gợi ý cho tôi rằng năm trường hợp ban đầu trong gia đình đó có liên quan khá chặt chẽ đến một trong hai trường hợp, vẫn còn thiếu liên kết giữa các trường hợp trong số đó. Tại New South Wales, các nhân viên y tế nói rằng họ đang trong thời điểm quan trọng của đợt bùng phát COVID-19 hiện tại ở Greater Sydney. Hiệp hội Thú y Úc cho biết các công nhân đang nhiễm biến thể Delta rất dễ lây và lo sợ lây bệnh cho gia đình của họ. Nghiệp đoàn đang yêu cầu cải tiến thiết bị bảo hộ cá nhân và xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng. New South Wales hôm nay ghi nhận 199 trường hợp mới tại địa phương và nguồn gốc của 111 trường hợp đang được điều tra. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết bà không muốn nâng cao kỳ vọng về ngày chấm dứt phong tỏa và đang khuyến khích người dân đi chích ngừa nhiều hơn. Chúng tôi biết chúng tôi đang gây nhiều áp lực và chú ý đến quý vị, nhưng đó là để ngăn chặn việc nhập viện và giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng phong tỏa. Tất cả chúng ta đều muốn thấy điều đó. Tôi biết mọi người trong 8 khu vực chính quyền địa phương bị phong tỏa nghiêm ngặt đang chịu rất nhiều áp lực. Tại Victoria, Cố vấn Y tế Brett Sutton cho biết hệ thống theo dõi tiếp xúc đang nỗ lực để xác định bất kỳ người tiếp xúc gần với các trường hợp mới nhiễm COVID-19. Tiểu bang hôm nay ghi nhận 4 ca nhiễm mới tại địa phương. Tất cả đều có liên quan đến các địa điểm đã xác định và được cách ly trong giai đoạn có thể lây bệnh. Tiểu bang đã cấm di chuyển không thiết yếu trên khắp các tuyến đường từ 11 giờ 59 phút tối nay vì mối đe dọa bùng phát biến thể Delta ở Sydney. Ông Sutton cho biết, chúng ta cần bảo đảm theo dõi 3.000 người có tiếp xúc gần và bảo đảm rằng không ai ở ngoài cộng đồng trong thời gian có thể lây bệnh. Tại Tây Úc, Thủ hiến Mark McGowan nói rằng tiểu bang sẽ bắt đầu một đợt tiêm chủng trong 2 tuần với những người ở độ tuổi 30-39 có thể đặt lịch hẹn. Ông McGowan cho biết, trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày 16 tháng 8, 140.000 liều vaccine sẽ có sẵn tại các phòng khám do tiểu bang điều hành. Bộ trưởng Y tế Roger Cook cho biết, số lượng người Tây Úc được tiêm chủng cần phải tăng gấp đôi vào cuối năm nay để đạt được tiêu chuẩn ít bị phong tỏa và đóng cửa biên giới hơn. Còn tại Bắc Úc, hơn 150.000 liều vaccine COVID-19 đã được phân phối trên khắp lãnh thổ, với khoảng 93.000 người đã tiêm liều đầu tiên và khoảng 57.000 người đã tiêm liều thứ hai. Bộ trưởng Y tế Bắc Úc Natasha Fales nói rằng khoảng 13.000 trẻ em trong lãnh thổ sẽ sớm có thể được chích ngừa. Liên quan đến kinh tế, một phân tích cho thấy ngăn chặn coronavirus có thể tiêu tốn của nền kinh tế Úc 570 triệu đô la mỗi tuần nếu như khoảng 50% dân số được tiêm chủng. Tổng trưởng Ngân Khố George Bradenburg cho biết chi phí quản lý COVID-19 sẽ giảm khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên. Phân tích kinh tế cũng tiết lộ rằng sẽ tốn kém gấp 5 lần nếu các chính phủ không đưa ra các biện pháp phong tỏa ngắn và rõ ràng. Ông Bradenburg cho biết với tỷ lệ tiêm chủng 70%, nền kinh tế tiêu tốn 200 triệu đô la mỗi tuần để đối phó với COVID-19.
So there's one very clear message out of the economic.
Vì vậy, có một thông điệp rất rõ ràng trong mô hình kinh tế, đó là cho đến khi chúng ta đạt được tỷ lệ tiêm chủng hơn 70%, các chính phủ cần phải nhanh chóng để đạt được điều đó. Nếu không, chúng ta sẽ chứng kiến các đợt phong tỏa kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn, với chi phí kinh tế đáng kể hơn nhiều. Các cơ quan y tế cho biết sẽ có nhiều quyền tự do hơn khi 70% dân số Úc được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Giáo sư Jody McVernon từ Viện Doherty cho biết, khi đạt tỷ lệ 70%, chúng ta sẽ ở một vị trí mà dịch vụ y tế và xã hội có thể kiểm soát dịch và có phản ứng hiệu quả, giúp thay đổi những gì có thể dẫn đến dịch bùng phát rộng và giữ cho số ca bệnh ở mức thấp. Khoảng 2.500 nhân viên tuyến đầu của Qantas và Jetstar sẽ phải nghỉ việc trong khoảng 2 tháng để đối phó với sự bùng phát COVID-19 đang diễn ra. Việc ngừng hoạt động là một biện pháp tạm thời để đối phó với tình trạng sụt giảm đáng kể số chuyến bay do các hạn chế COVID-19 ở Greater Sydney. Qantas nói rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các phi công trong nước, tiếp viên và nhân viên sân bay, chủ yếu ở New South Wales nhưng cũng có ở các tiểu bang khác. Cũng liên quan đến kinh tế, nhiều người Úc đang đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán hỗ trợ COVID-19 của chính phủ liên bang khi các vùng của Queensland được tuyên bố là điểm nóng cùng với các vùng của Greater Sydney. Các khoản thanh toán bổ sung cho những người đang hưởng trợ cấp sẽ bắt đầu từ hôm nay, cùng với khoản thanh toán $750 cho những người bị mất hơn 20 giờ làm việc mỗi tuần do các hạn chế của đại dịch. Tổng trưởng dịch vụ nhân sinh, ông Hank Zongen, nói với ABC rằng các khoản thanh toán thường được xử lý trong vòng 24 giờ. Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân viên trong tổ chức, khoảng 14.000 nhân viên được điều động để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi đang phải đối mặt vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, lao động nói rằng chính phủ liên bang nên cung cấp khoản thanh toán $300 cho những người Úc đã chích ngừa đầy đủ để giúp thúc đẩy chương trình triển khai vaccine. Tuy nhiên, dân biểu hàng ghế trước Simon Birmingham nói rằng đề xuất này thiếu tôn trọng những người đã chích ngừa vì mong muốn bảo vệ sức khỏe của họ và của cộng đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, các hạn chế coronavirus ở một số khu vực của Thái Lan và Indonesia sẽ được mở rộng, trong khi các nhà chức trách ở Iran cho biết các ca nhiễm mới hàng ngày đã đạt mức cao kỷ lục. Việc đóng cửa ở thủ đô của Thái Lan và hơn 20 tỉnh khác sẽ kéo dài ít nhất 2 tuần nữa, trừ khi có sự cải thiện về số ca nhiễm. Và người dân ở Nam Kerala của Ấn Độ đang lo lắng sau khi tiểu bang này trở thành điểm nóng COVID-19 gần đây với hơn 20 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng việc nới lỏng các hạn chế đi lại trong thời kỳ đại dịch vẫn tiếp tục là một thách thức. Chúng tôi đã phải cân bằng các hạn chế vì tôi lo lắng rằng rất nhiều người nhập cảnh đem theo các biến thể mới, nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng mọi người rất muốn đi nghỉ dưỡng. Vì vậy, chúng ta cần đưa ngành du lịch phát triển trở lại, giúp các thành phố của chúng ta hoạt động trở lại. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cứ 4 người Mỹ trên 18 tuổi thì có gần 3 người đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, tức là 70% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, hay 49,7% tổng dân số Hoa Kỳ đã chích ngừa đủ liều. Trong khi đó, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng Hoa Kỳ sẽ không phong tỏa một lần nữa để ngăn chặn COVID-19, nhưng mọi chuyện đang trở nên xấu đi trong lúc biến thể Delta khiến số ca nhiễm tăng, chủ yếu ở những người chưa chích ngừa. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng kiểm soát đám cháy rừng gần các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, trong khi các máy bay chở nước từ Liên Âu cũng tham gia hỗ trợ. Một đợt nắng nóng trên khắp Nam Âu do luồng không khí nóng từ Bắc Phi đã dẫn đến cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, nơi mọi người phải di tản bằng đường biển để thoát khỏi biển lửa. Liên quan đến Việt Nam, số liệu thống kê mới nhất về Thương mại Thế giới năm 2021 do Tổ chức Thương mại Thế giới vừa công bố cho biết Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới. Theo đó, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, quốc gia có thị phần chiếm 31,6% với giá trị xuất khẩu đạt 142 tỷ Mỹ Kim. Cũng liên quan đến Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam vừa gửi văn bản khẩn yêu cầu các cơ sở y tế đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine COVID-19 và công khai số lượng người được tiêm chủng mỗi ngày. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang chật vật đối phó với dịch bệnh với hàng ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, trong khi tỷ lệ người được tiêm chủng đầy đủ của Việt Nam đang thuộc hàng thấp nhất khu vực. Tính đến ngày 2 tháng 8, Việt Nam chỉ mới tiêm hơn 6,4 triệu liều trong tổng số hơn 16 triệu liều vaccine COVID-19 đã nhận được từ cơ chế COVAX và các nước viện trợ. Trong số này, chỉ mới có khoảng 659.000 người được chích ngừa đủ liều vaccine. Liên quan đến thể thao, vận động viên Karsten Warholm của Na Uy vừa giành huy chương vàng với thời gian kỷ lục thế giới 45 giây 94 trong trận chung kết 400m vượt rào nam. Trong khi đó, các nhà bình luận đã so sánh kỹ năng của Usain Bolt và Michael Johnson, nói rằng kỷ lục của họ sẽ tồn tại trong 50 năm hoặc lâu hơn. Tiếp theo là tin hối suất. Giá 1 Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.88 xu Mỹ và 16.931 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, 4 tháng 8. Tại thành phố Perth, mây rải rác, nhiệt độ từ 5 đến 18, Adelaide 1-2 cơn mưa, 9-15, Melbourne có mưa rào, 8-14, Hobart 1 vài cơn mưa, 6-13, Canberra nhiều mây, 1-10, Wollongong nhiều gió, mây mù rải rác, 11-17, Sydney cũng nhiều gió, trời nắng cả ngày, 9-17, Newcastle hầu như nắng, 8-17, Brisbane trời nắng đẹp, 12-21 và Darwin trời nắng, 22-34.